Make in Việt Nam. Lẽ ra bữa nay bác sĩ Lê không nhận bệnh nhân vì đó là ngày nghỉ trong tuần của ông. Nhưng hôm qua, trong điện thoại, nghe giọng cầu khẩn của một người bệnh, ông không nỡ từ chối. Người đó, ông đoán là một cô gái còn trẻ, nói chuyện với ông bằng tiếng Mỹ. Cô ta hỏi ông nhiều lần, có phải ông là bác sĩ Lê không? Tên ông là Lê. Cái tên Việt Nam đó ở xứ Mỹ này người ta viết là Lee, L-E-E, nên ông được gọi là ông Lee. Ông ôn tồn trả lời nhiều lần, thưa cô phải, tôi là bác sĩ Lee đây. Phải bác sĩ Lee chuyên về nghề châm cứu và bắt mạch hút thuốc theo kiểu Á Đông không? Thưa cô phải. Có phải phòng mạch của bác sĩ ở đường Rain Garden không? Bác sĩ Lê đã ngoài 60 tuổi, tính tình rất là điềm đạm, vậy mà cũng bắt đầu nghe bực. Tuy vậy, ông vẫn ôn tồn. Thưa cô phải, xin cô cho biết cô cần gì? Giọng cô gái như reo lên. Vậy là đúng rồi, con Kathy bị suyễn nói bác sĩ chữa bệnh hay lắm. Cả nhà nó, kể cả ông ba má nó, ông bà nó đều đi bác sĩ hết. Đến đây thì ông bác sĩ già đó không kèm được nữa. Ông sẵn giọng, cảm ơn cô, bây giờ xin dứt khoát cho tôi biết là cô muốn cái gì. Giọng bên kia đầu dây như lắng xuống, tôi xin lỗi bác sĩ, xin lỗi, tôi muốn xin bác sĩ cái hẹn cho ngày mai, tôi bệnh. Mai là ngày nghỉ trong tuần, phòng mạch không có mở cửa, ngày khác dậy. Ngày mai cũng là ngày nghỉ của tôi nữa, bác sĩ à. Cô đã bệnh ạ. Thì cứ xin nghỉ để đi bác sĩ, ngày nào lại không được. Một chút im lặng ở đầu dây, rồi nghe giọng người con gái bỗng nghe thật buồn. Họ đâu có cho nghỉ bác sĩ, họ nạt vô mặt á, mày mà muốn nghỉ thì mày nghỉ luôn đi, thiếu gì đứa muốn làm chỗ của mày, mày biết không? Giọng nói như có nghẹn ngang ở chỗ đó, rồi tiếp. Không có việc làm là chết, bác sĩ à. Ông bác sĩ già làm thinh, suy nghĩ. Đầu dây bên kia, cô gái van lên. Xin bác sĩ thông cảm. Tôi sợ bệnh nặng hơn, không đi làm nổi là mất việc. Xin bác sĩ thông cảm. Xin thông cảm. À, thôi, để tôi ráng giúp cô. Sáng mai 9 giờ, phòng mạch của tôi ở số 1234. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Con Cathy có chỉ phòng mạch của bác sĩ rồi. Xin lỗi cô tên gì? Dạ Kim, K-I-M. Bác sĩ Lê vừa ghi vào sổ hẹn vừa nghĩ, tội nghiệp. Chắc là đi làm lậu nên bị người ta hâm he như vậy. Theo cách phát âm của cô này thì có vẻ là người Á Đông. Tên Kim chắc là đại hàng. Để mình phải phone lại cho cô Kathy hỏi cho chắc. Ý kéo gặp thứ lưu manh lừa gì giờ dịp ngày nghỉ lại không có phụ tá, nó su mình thì khổ. Đúng 9 giờ, chuông cửa phòng mạch reo. Ông bác sĩ bước ra mở cửa. Đứng trước mặt cô ông là một cô gái Á Đông còn trẻ, ăn mặc theo kiểu punk, quần áo có tua có tụi, tóc dựng đứng hỗn loạn như con gà sước, đeo nhiều vòng sen bằng bạc to như sợi lòi tói, cổ đầy hai cườm tay, mang cái sắc đỏ cũng có tua có tụi. Bác sĩ Lê quá đổi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì cô gái nó bỗng bằng giọng tiếng Mỹ rất lưu loát. Chào bác sĩ, tôi là Kim, bệnh nhân đã gọi bác sĩ ngày hôm qua, tôi có làm cho bác sĩ chờ không? Bác sĩ Lê chưa hết ngạc nhiên, trả lời một cách máy móc. Không, không. Rồi ông bước tránh vào một bên. Mời cô. Vào phòng mạch, ông đưa cho cô cái áo blues trắng ngắn tay. Cô đến phía sau phòng bình phong bỏ hết quần áo, chỉ mặc quần lót thôi. Rồi khoác ngược cái áo blues này, lưng áo nằm về phía trước. Trong lúc cô gái loay hoay làm theo lời dặn, ông bác sĩ già gọi phone về nhà, nói bằng tiếng Việt. Bệnh nhân của anh tới rồi. Đang thay đồ, chắc một giờ nữa là xong. Em đợi anh về một tờ mình đi chợ. Cô gái bỗng ló đầu ra khỏi bình phong mỉm cười nhìn ông. Gương mặt thật rạng rỡ, định nói gì nhưng rồi không nói, thụt đầu vào tiếp tục cởi quần áo. Một lúc sau cô ta bước ra, mắt ngời lên sung sướng, nói bằng tiếng Việt, giọng như reo lên. À, bác sĩ là người Việt Nam mà con cứ tưởng là người Tàu. Tên Ly nghe là Tàu thiệt à. Ủa, vậy mà tôi cứ nghĩ cô là người đại hàng chứ. Rồi cả hai cùng cười, cách cười rất sảng khoái, tình đồng hương trên đất khách bùng thấy thật ấm, thật dày. Ông bác sĩ già nhìn cô bệnh nhân trẻ mặc áo blues trắng đứng trước mặt ông mà không còn thấy cô gái pưng hồi nãy nữa. Ông đưa cho cô cái đĩa, rồi chỉ cái giường cao vừa nói. Cô cởi hết đồ nữ trang để vào đây, rồi lên đây nằm đây để tôi chẩn mạch. Cô gái làm theo như cái máy. Phòng mạch được trang trí rất đơn sơ, nhưng thật yên tĩnh. Trong không khí có mùi thơm dịu dịu của mosa, tức là ngải cứu, đốt lên để hơ huyệt. Cái giường khám bệnh cao ngang tầm tay của bác sĩ. Ở một đầu giường có gắn thêm một cái vòng bằng da để chịu cái đầu của bệnh nhân. Và khi bệnh nhân nằm sấp để châm cứu trên lưng thì mặc người bệnh nằm gọn trong cái vòng da. Như vậy người bệnh không cảm thấy khó chịu, nhờ khoảng trống ở giữa cái vòng da giúp người bệnh vẫn thở đều đặn và mắt được nhìn thoải mái xuống sàn nhà. Bác sĩ đặt hai bàn tay lên cánh tay trần của cô gái, ôn tồn hỏi. Cô bệnh làm sao? Nói tôi nghe. Có ngủ không được, đêm nào cũng trằn trọc tới khuya, hay bị chóng mặt. Đang đứng làm việc á, tự nhiên muốn sụm xuống làm sợ toát mồ hôi. Còn lo quá, bác sĩ. Mất việc làm chắc con chết quá bác sĩ ơi. Ông Lê bóp nhẹ cánh tay bệnh nhân. Cô yên tâm, có tôi đây. Mà cô có uống rượu không? Dạ không. Cô có hút thuốc không? Dạ chưa có, hút cũng nhiều. Cô có xì kê ma túy gì không? Nói thiệt tôi nghe. Mấy thứ đó con không dám rơ. Hồi ở bên nhà thằng anh con chết vì ba cái bữa thứ ông dịch đó. Bác sĩ à, vậy con sợ lắm. Cô le lưỡi tôi xem. Được rồi, bây giờ cô nằm yên, để hai cánh tay xuôi theo thân mình, nhắm mắt, thở đều đặn. Ông bác sĩ già đứng cạnh giường, đặt mấy cái đầu ngón tay lên cườm tay cô gái, chăm chú bắt mạch. Một lúc sau, ông bước vòng qua phía đối diện bắt tay mạch bên kia. Bộ mạch nói lên một sự rối loạn tâm thần. Cô gái này chắc chứ có nhiều sự ẩn ức đến sanh bệnh. Ông nhìn cô gái đang nhắm mắt thở đều, gương mặt Việt Nam đó, bỏ đi mái tóc bâng, vẫn toát ra nét nhu mì dễ thương. Ông cảm thấy tội nghiệp cô bệnh nhân trẻ tuổi này và thắc mắc không biết hoàn cảnh nào đã đưa đẩy cô ta trôi qua xứ Mỹ để có một cuộc sống mà ông đoán là thật bấp bênh qua cuộc nói chuyện trong điện thoại. Ông nói, bây giờ cô nằm sấp xuống để tôi châm trên lưng. Cô gái mở choàng mắt nhìn ông, mỉm cười, một nụ cười đầy tin tưởng. Ông bác sĩ nói tiếp, cô đừng sợ, châm không đau, còn nhẹ hơn là kinh cắn nữa. Cô gái trở mình nằm sấp, hai vật áo blues rớt xuống hai bên, bày ra cái lưng thon thon với nước da ngà ngà. Theo thói quen, trước khi châm, bác sĩ vuốt lưng bệnh nhân vài lần để bệnh nhân đỡ bị stress. Lần này khi vuốt xuống thắt lưng, ông để ý thấy dưới làn mỏng của vần lót có một vết bầm bầm nằm vắt ngang phía trên của mông. Ngạc nhiên, ông hỏi, cô bị ai đánh mà sao mà bầm vậy? Cô gái cười khúc khích, bác sĩ coi đi. Ông già kéo quần lót xuống một chút, thì ra không phải vết bầm mà là hàng chữ sâm màu tràm. Made in Vietnam. Ông bật cười, vừa kéo lưng quần lót lên, vừa nói, chà, bạo quá ha. Cô gái hơi rút cổ, cười khúc khích vài tiếng rồi im. Chắc cô đang sống lại một vài kỷ niệm nào đó. Ông bác sĩ già áp hai lòng bàn tay lên lưng bệnh nhân. Nhưng bây giờ ông không còn thấy cười được nữa. Hàng chữ Make in Việt Nam nhắc cho ông rằng con người nằm đây là sản phẩm của quê hương ông. Cái quê hương đã mấy chục năm xa cách. Cái quê hương mà ở đó ông còn không còn ai để nhớ. Nhưng ông còn có nhiều thứ để nhớ. Những thứ cùng mang dấu ấn Make in Việt Nam. Từ con trâu cái cày, từ mảnh ruộng vườn cau, từ cái rừng cau rặng dừa, từ con đường đất đỏ đến con rạch nhỏ uốn khúc quanh quanh. Cháu ơi, bỗng nhiên sao mà nhớ, thắt thẻo đến mức trào nước mắt. Ông bác sĩ vuốt lưng cô bệnh nhân thật chậm để cho niềm xúc động lắng xuống tan đi. Ông có cảm tưởng như ông đang sờ lại được quê hương, có chỗ cao, chỗ thấp, có phù sa đất mịn. Tự nhiên, ông muốn nói lên tiếng cảm ơn. Một ông muốn cảm ơn cô bệnh nhân đã mang quê hương đến với ông bằng những hàng chữ nhỏ xăm trên bờ mông. Chỉ vỏn vẹn có một hàng chữ nhỏ. Và ông cũng muốn nói với cô, nói một cách thật tình, không văng chương bóng bẩy, nói như ông nói với chính ông, vỏn vẹn chỉ có một câu thôi. Tôi cũng make in Việt Nam đây. Nhưng rồi ông lặng thinh tiếp tục vuốt lưng người bệnh. Ông biết rằng cô gái không thể nào hiểu được ông, một bác sĩ già vừa quá 60, đã gần nửa tuổi đời lưu vong bên xứ Mỹ, có đầy đủ tiền bạc danh vọng mà cũng xăm bằng hàng chữ Make in Việt Nam, xăm ở trong lòng. Bác sĩ im lặng dò huyệt câm châm kim, bỗng cô bệnh nhân nói, giọng buồn buồn, làm như cô vừa xem lại hết một đoạn phim đời nào đó. Thằng bồ của con á, xăm cho con để làm kỷ niệm hồi tụi này còn ở Louisiana. Ánh là sợ xăm. Ủa, rồi bây giờ cô ra sao? Con theo ba má con dọn về Cali. Ông bà nói ở Cali dọn bè nhiều à, làm ăn dễ. À, người Việt mình thích ở miền Nam Cali lắm. Ngừng một chút bác sĩ lại nói, trong lúc hai tay vẫn tiếp tục châm kim. Ở khí hậu Cali khí hậu tốt lắm, hơn nhiều tiểu bang khác. Mà ba má cô làm gì? Cô gái làm thinh một lúc rồi trả lời, giọng ngang ngang. Qua đây ông bà đã thích nhau, bà lấy thằng bé chủ pressing, còn ổng thì cho dắt ổng ôm được một bà Mỹ quá chồng có tài sản. Vậy thì cô ở với ai? Với ba con. Bà Mỹ cho con đi học college, ba con lái xe đi rước. Vậy mà sao hôm qua trong phone cô nói là cô đi làm? Giọng cô gái như nghẹn lại. Khổ lắm bác sĩ. Cô ngừng lại một chút để nén xúc động rồi nói tiếp. Ba con ý có bà Mỹ nuôi, không chịu đi làm. Tối ngày cứ đi nhậu với bạn bè, rồi mai đổi xe, móc đổi xe. Con nói ổng chẳng những ổng không nghe mà còn chửi con. Tổ tiên mày, tao đem mày qua đây đặng mày dạy đời tao hả? Lại ngừng một chút rồi mới nói tiếp, nói như chút hết ẩn ức còn lại. Có là ông sáng cho con mấy bạc tai đau điếng à. Rồi nghẹn ngào. Lần đó con bỏ nhà đi hoang. Nói xong hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra như một cái, như làm vừa xong một cái việc gì thật khó. Ông bác sĩ im lặng tiếp tục châm, mà nghe thương hại của bệnh nhân vô cùng. Cô ta cỡ tuổi con gái út của ông, con gái út của ông đang học đại học, còn cô gái này thì đang sống trong một hoàn cảnh bấp bênh, cả hai đều make in Việt Nam hết. Châm xong, ông đặt tay lên cánh tay trần của bệnh nhân, vuốt vuốt như vuốt tay một đứa con đang cần được vỗ về an ủi. Cô cứ nằm yên như vậy đợi chừng khoảng 15 phút nghe. Tiếng dạ bỗng chưa nghe đầy nước mắt. Sau khi gỡ kim, ông bác sĩ bóp tay bóp chân bệnh nhân một lúc rồi nói, bây giờ thì cô mặc quần áo vào được rồi. Cô gái ngồi lên nói cảm ơn, mà đôi mắt vẫn còn mọng nước. Cô bước vào sau bình phong, chậm rãi mặc quần áo, làm như cô muốn xúc lại, muốn những xúc cảm hồi nãy có thời gian để thấm sâu vào lòng. Khi cô bước ra, gương mặt cô đã trở lại rạng rỡ. Cô mỉm cười nhìn ông bác sĩ, rồi mở cái sắc đỏ vừa hỏi, bao nhiêu vậy bác sĩ? Không có bao nhiêu, chừng chữa xong rồi cô hãy trả. Bác sĩ cho con trả một lần, chứ đợi hết bệnh tiền đâu con trả. Cái thứ đi làm này, đi lậu làm như con á thì cô yên tâm rồi mình tính. Ông bác sĩ đưa dĩa nữ trang, cô đừng quên mấy thứ này. Cô gái phì cười, không đeo vào người mà chốt hết vào sắc rồi hỏi, chừng nào con trở lại nữa bác sĩ? Tuần tới, cũng ngày này giờ này. Bác sĩ mở tủ thuốc, chọn lấy ra hai chai có dán nhãn sẵn, trao cho bệnh nhân. Trên nhãn có ghi liều lượng nè, mỗi ngày nè, cô uống sáng trưa chiều, mỗi thứ hai á, thì hai capsule. Ra đến cửa phòng mạch, ông bác sĩ già cầm bằng tay cô bệnh nhân trong hai bàn tay của ông, lắc nhẹ. Bớt hút thuốc đi nghe. Từ từ rồi tôi sẽ chữa cho cô cái vụ nghiện thuốc nữa. Ngập ngừng một chút, rồi ông nói giọng ôn tồn. Tôi muốn nói với cô điều này. Cô gái chấp chấp, mắt chờ. Đây chắc là lần đầu tiên cô được một ông già cầm tay một cách ân cần như vậy. Bác sĩ nói, mình là người Việt Nam, ăn mặc theo pân thì không hợp với con người của mình, với bản chất của mình chút nào hết. Cô đâu có xấu mà cô làm cho xấu đi, uổng lắm. Mình phải xứng đáng là Make in Việt Nam chứ cô. Cô gái nhìn vào mắt ông bác sĩ, không nói gì hết. Chỉ xước tay ông già một cái thật mạnh, rồi bước ra xe, một chiếc xe hơi cũ mềm, phải đè đến 4-5 lần mới nổ máy. Ông bác sĩ Lê ngồi uống cà phê với tôi ở khu Phước Lộc Thọ, ở Orange County, Nam Cali. Ông kể tiếp, anh biết không, lần sau cô Kim đến phòng mạch, ăn mặc chảy á, rất là dễ thương, chẳng có chút gì pân hết. Lần khám bệnh đó, tôi hỏi cổ sao không về sống với thằng bồ ở Louisiana, có hơ phải hơn là sống cù bơ cù bức ở Cali. Cô nói như mếu, anh có vợ rồi. Tôi biết, như vậy là cố kẹt thiệt. Tôi đem chuyện này kể cho vợ tôi nghe. Bà cảm động lắm, nên đề nghị giúp tiền cho cổ học một cái nghề gì đó, uống tóc, làm nail chẳng hạn, để có công ăn việc làm vững chắc hơn là đi làm lậu, tầm bậy tầm bạ. Tôi nói chen vào, chắc gì cô chịu. Để nghe anh kể, tôi đoán chị này cũng tự ái lắm. Anh nói đúng, cố từ chối hoài. Sau nhà vợ tôi mời cổ về nhà khuyên nhủ, coi như là trong thân tình, cổ mới chịu. Hôm đó, cổ ôm vợ tôi vừa khóc vừa nói, con cảm ơn ông bà, cảm ơn ông bà. Sau đó cô có đi học thiệt không? Có, học làm nail, học giỏi nữa là khác. Cổ bây giờ ra sao rồi? Mới đầu làm thợ, làm công cho người ta, bây giờ vừa làm thợ vừa làm chủ, khá lắm. Mừng cho cổ ha. Cổ xách đồ nghề tới làm nail cho vợ tôi, con út và hai con dâu tôi, thưởng lắm. Làm không lấy tiền. Cổ cứ nói với mấy con tôi chỉ ơn ông nhà bà bác sĩ biết đời nào mới trả cho hết. Mấy cô biết không? Tôi không nói dám nói ra, chứ mỗi lần tôi cầm lấy bàn tay của bà bác sĩ để làm nail, tôi vẫn nghĩ không có bàn tay này thì làm gì tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh của tôi hồi đó để có những cái gì tôi có hôm nay. Dễ thương quá. Noel ngày Tết á, cổ đều mang quà đến tặng vợ chồng tôi. Con người ở có tình có nghĩa, anh ha. Đã hết đâu, cô còn nhớ đến ngày giỗ của ba má tôi. Mấy ngày đó, tụi tôi, con tôi á, có đứa quên, chứ cô ta không bao giờ cô ta quên. Ngày đó, cô ta đem đồ cúng, ở lại phụ vợ tôi nấu nướng dọn dẹp nữa. Cho nên vợ tôi quý cô ta lắm. Nói xong bác sĩ Lê vỗ tay vai tôi cười. Anh thấy không? Cô ta mới đúng là Make in Việt Nam đó. Còn nguyên chất hả? Ông Lê vui vẻ cầm tách cà phê vừa nhâm nhi vừa nhìn quanh. Người Việt Nam đi đầy trong thương xá. Cung cách có hơi khác, nhưng nói năng thì y hệt như ở bên nhà. Một vài tiếng chữ thề rơi rớt đâu đó, nghe rất tự nhiên. Bỗng ông quay sang hỏi tôi, mà nghe như ông hỏi, tự hỏi ông. Không biết ở xứ Mỹ này đồng hương lưu vong, có ai lâu lâu lại nhớ lại rằng mình làm Make in Việt Nam không? Có chứ anh. Nhưng cũng có người chẳng những không nhớ, mà còn tự dưng cho mình con dấu Make in Việt Nam nữa. Thứ đó bây giờ thấy cũng nhiều. Tôi đưa tách lên môi uống ngụm cà phê cuối cùng. Bỗng nghe cà phê sao mà thật đắng. Tự tử.